Phần chuyển ngữ của anh Lê Khắc Vinh Hiển sau đây. Chúng ta sẽ hiểu hơn về tính cách của chính mình qua cách chúng ta phản ứng với câu chuyện người phụ nữ bị bắt đang khi phạm tội ngoại tình. Những ai đang âm thầm phạm tội thì chăm chú vào câu chuyện này để mong mỏi có thêm tình tiết mới hoặc giúp cho sự tưởng tượng của họ bay bổng. Những ai tuân thủ luật lệ một cách tuyệt đối thì thất vọng vì Đức Chúa Giêsu không đề nghị án tử hình. Những người tin Chúa và đã kinh nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời thì cảm thấy biết ơn Chúa vì trong Ngài có sự tha tội. Chúng ta không cần phải phạm tội lỗi mà người phụ nữ này đã phạm để nhận biết ân điển và lòng thương xót của Chúa ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Nếu bạn đã từng nghe những lời này phản từ tấm lòng mình thì bạn cũng muốn những người khác được nghe, bạn sẽ muốn họ có thể nói từ tấm lòng rằng Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Các thầy thông giáo và người Pharisee đã lập mưu dẫn người phụ nữ này đến với Đức Chúa Giê-xu để bẫy Ngài. Nếu Chúa tha thứ cho người phụ nữ thì Ngài vi phạm luật pháp và sẽ gặp rắc rối với người Do Thái. Nếu Ngài kết tội bà phải bị ném đá thì Ngài sẽ gặp rắc rối với người Roma bởi vì chỉ họ mới có quyền kết án công dân phạm tội. Chắc hẳn những người này đã lên kế hoạch rất kỹ càng để cài bẫy Chúa. Chính vì thế mà họ đã chờ đợi để bắt quả tang người phụ nữ ấy. Tuy nhiên người đàn ông phạm tội cùng người đàn bà này đã ở đâu? Luật pháp yêu cầu cả hai người phạm tội đồng chịu xét xử. Phần kinh thánh này thắp lên bốn tia sáng và tia sáng quan trọng nhất chính là Đức Chúa Giêsu, sự sáng của thế gian. Tia sáng của sự sáng tạo đức đẳng sáng Đức Chúa Giêsu vào đền thờ dạy dỗ dân chúng, các thầy thông giáo và các người Pharisee đến làm gián đạo mục vụ của Chúa. Đẩy người phụ nữ này đến trước mặt Ngài và yêu cầu Chúa phải cho họ một câu trả lời tức thời. Các lãnh đạo tôn giáo giả hình này không còn có thể lịch sự hơn được nữa. Sự sáng tạo thế giới bày tỏ có một Đức Chúa Trời là đấng đầy đủ năng quyền để tạo dựng nên trái đất, đấng có đủ khôn ngoan để lên kế hoạch và duy trì trái đất, và đứng đầy tốt lành để dùng trái đất đem lại ích lợi cho con người sống trên đó. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài. Thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Nhưng Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng thế gian, đấng khôn ngoan, vinh hiển và quyền năng sẽ không bao giờ tha thứ hoặc giải cứu con người khỏi sự đoán phạt nếu Ngài không giải quyết vấn đề tội lỗi. Khi Saul biện luận cùng những người Hy Lạp tri thức trên một ngọn đồi, ông đã bắt đầu từ sự sáng thế và kết thúc bằng sự chết và phục sinh của Đức Chúa Giêsu. Nhà khoa học có thể nghiên cứu về sự sáng thế, nhưng họ sẽ không bao giờ gặp gỡ Đức Chúa Trời hàng sống và chân thật. Người nghệ sĩ có thể chiêm ngưỡng thiên nhiên, còn người theo thuyết phiếm thần có thể thờ lại tự nhiên, nhưng tội nhân không thể tìm được sự cứu rỗi từ tạo vật. Tia sáng luật pháp Chúa, những người buộc tội người phụ nữ này biết luật pháp của Chúa. Họ đã dành cả cuộc đời để đọc, học và bàn luận về luật pháp ấy. Họ có thể nói rằng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con, và sự giảng giải lời Chúa đem lại ánh sáng. Họ đồng ý cùng Salomon rằng vì điều răn là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng. Luật pháp của quốc gia nào vĩ đại hơn luật pháp của Israel, và giáo sư của quốc gia nào có đủ khôn ngoan để diễn giải luật pháp ấy? Người phụ nữ này không còn cơ hội sống. Bùi truyền cho chúng ta, ngày nay nếu bạn hỏi bất kỳ ai rằng chúng ta phải làm gì để được vào thiên đàng, rất có thể họ sẽ trả lời rằng hãy giữ 10 điều răn. Những ai trả lời như thế thì không biết hai lẽ thật quan trọng. Thứ nhất, 10 điều răn không được ban để giải cứu chúng ta. Và thứ hai, hoặc thậm chí nếu 10 điều răn có thể cứu chúng ta nhưng không ai có thể giữ được trọn vẹn các luật lệ ấy. Con người duy nhất từng bước đi trên trái đất này và đã vâng giữ trọn vẹn luật pháp Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Còn đối với chúng ta không thể là Ngài. Luật pháp Chúa giống như một chiếc gương phô bày của chúng ta nhưng lại không thể xóa bỏ những vết nhơ ấy. Đã bao giờ bạn rửa mặt bằng một chiếc gương không? Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài. Vì nhờ luật pháp người ta nhận biết tội lỗi, mời quý vị đọc phần tiếp theo của bài học này. Thân ái kính chào.